Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to Teach Economics to Your Dog là một cuốn nhập môn kinh tế học mang màu sắc hài hước do Rebecca Campbell cùng Anthony McGowan chấp bút. Cuốn sách không đi theo lối trình bày hàn lâm, mà dùng hình ảnh chú chó Monty và những cuộc đi dạo để giải thích các ý niệm kinh tế bằng ngôn ngữ đời thường. Mục tiêu của sách là làm cho kinh tế học trở nên gần gũi với người đọc không chuyên, nhất là những ai thấy sách kinh tế quá khô khan, nhiều thuật ngữ và biểu đồ. Thay vì nhấn mạnh công thức, cuốn sách đặt trọng tâm vào những câu hỏi nền tảng như kinh tế học thực chất là gì? Vì sao một số nước giàu hơn những nước khác? Hay vì sao các chính sách như nới lỏng định lượng lại quan trọng? Nhờ cách viết nhẹ nhàng và dễ tiếp cận, sách vừa là phần giới thiệu, vừa là một bản ôn lại các ý tưởng kinh tế lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế học được giải thích như một cách nhìn về xã hội, không chỉ là toán học. Một điểm rất đặc trưng của cuốn sách là nó không coi kinh tế học đơn thuần là môn học của số liệu và biểu đồ. Thay vào đó, sách đặt ra câu hỏi nền tảng: kinh tế học có phải giống vật lý, tức là một khoa học có thể đo lường chính xác hay không, hay nó còn là một ngành mang tính đạo đức và triết học? Bàn về cách xã hội nên phân bổ nguồn lực khan hiếm. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu rằng các quyết định kinh tế luôn gắn với lựa chọn giá trị, không chỉ với dữ liệu. Khi nói về giá cả, lương, tăng trưởng hay phân phối của cải, sách ngầm nhấn mạnh rằng đằng sau con số là những quyết định về ưu tiên xã hội. Nhờ vậy, người đọc mới thấy kinh tế học không phải một hệ thống công thức xa lạ, mà là một cách suy nghĩ về đời sống chung, về ai được lợi, ai chịu chi phí và xã hội nên tổ chức thế nào để sử dụng nguồn lực hữu hạn một cách hợp lý. Thứ hai, 17 cuộc đi dạo với Monty tạo nên một cấu trúc học kinh tế rất dễ theo dõi. Cuốn sách được triển khai qua 17 cuộc đi dạo cùng chú chó Monty. Và chính cấu trúc này làm cho việc học kinh tế trở nên tự nhiên hơn nhiều so với kiểu chia chương nặng lý thuyết. Mỗi cuộc đi dạo giống như một bước nhỏ trong quá trình khám phá, từ những khái niệm cơ bản đến các vấn đề phức tạp hơn. Cách chia nhỏ nội dung như vậy có lợi cho người đọc vì nó giảm cảm giác bị áp lực bởi một lĩnh vực vốn thường bị xem là khó. Sự hiện diện của Monty không chỉ để tạo không khí vui vẻ, mà còn đóng vai trò như một điểm tựa để tác giả liên hệ kinh tế với đời sống hàng ngày, nơi nhu cầu, lựa chọn và giới hạn luôn xuất hiện. Việc không dùng biểu đồ, không sa vào phép tính, cũng cho thấy mục tiêu của sách là tăng khả năng tiếp cận, chứ không phải thay thế giáo trình chuyên sâu. Nhờ cấu trúc trò chuyện này, người đọc dễ tiếp nhận từng ý, dễ nhớ lâu hơn và ít bị đứt mạch khi đi qua các chủ đề kinh tế vốn thường rất rộng. Thứ ba, các tư tưởng lớn từ Adam Smith đến Thomas Piketty được đưa vào như một dòng lịch sử ý niệm. Cuốn sách không chỉ dừng ở việc giải thích khái niệm, mà còn dẫn người đọc đi qua lịch sử tư tưởng kinh tế. Sự xuất hiện của những tên tuổi như Adam Smith và Thomas Piketty cho thấy sách muốn đặt các vấn đề hiện tại trong một bối cảnh dài hơi hơn, thay vì xem kinh tế như tập hợp những khẩu hiệu chính sách rời rạc. Đây là một lợi thế quan trọng, vì người đọc có thể hiểu rằng nhiều tranh luận ngày nay như vai trò của thị trường, bất bình đẳng hay tăng trưởng đều là sự tiếp nối của các câu hỏi đã tồn tại từ lâu. Khi kết nối các nhà tư tưởng cổ điển với những vấn đề đương đại, sách tạo ra một bản đồ nhận thức khá rõ kinh tế học phát triển bằng cách tranh luận, sửa đổi và mở rộng, chứ không phải bằng một đáp án duy nhất. Cách trình bày này giúp người đọc mới không chỉ học thuật ngữ mà còn hiểu nguồn gốc của các ý tưởng. Từ đó nhìn các cuộc tranh luận kinh tế hiện nay tỉnh táo hơn và ít bị cuốn theo lời giải đơn giản. Thứ tư, các chủ đề khó như nới lỏng định lượng. Độc quyền và bất bình đẳng được diễn giải bằng ví dụ đời thường. Một đóng góp nổi bật của sách là khả năng làm sáng tỏ những khái niệm thường khiến người đọc ngán ngẩm. Nới lỏng định lượng là một ví dụ điển hình, vì đây là chủ đề hay bị xem là kỹ thuật và xa rời đời sống, nhưng sách vẫn cố đưa nó về với những câu hỏi rất thực tế về tiền tệ, tăng trưởng và vai trò của chính sách. Tương tự các vấn đề như độc quyền, cạnh tranh hoặc vì sao một số quốc gia giàu hơn những quốc gia khác cũng được đặt trong khung giải thích dễ hiểu. Điều đáng chú ý là sách không chỉ nêu định nghĩa, mà còn giải thích vì sao các hiện tượng đó có ý nghĩa đối với người bình thường. Khi một khái niệm kinh tế được nối với đời sống hàng ngày, nó trở nên ít trừu tượng hơn và người đọc dễ thấy tác động của nó lên giá cả, cơ hội việc làm, phân phối tài sản hay mức sống. Phong cách này giúp cuốn sách hoàn thành tốt vai trò nhập môn, vì nó biến những chủ đề dễ gây sợ hãi thành các câu hỏi có thể suy nghĩ được bằng lý trí thông thường. Cuối cùng, giọng văn hóm hỉnh và giản dị khiến cuốn sách vừa dễ đọc vừa có giá trị nhập môn thực sự. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách kinh tế phổ thông khác nằm ở giọng văn. Thay vì cố chứng minh độ học thuật bằng thuật ngữ dày đặc, sách chọn cách kể nhẹ nhàng, thân mật và có duyên. Nhờ đó người đọc không chuyên cảm thấy mình được mời vào cuộc đối thoại, chứ không bị giảng giải từ trên xuống. Yếu tố hài hước không làm mất tính nghiêm túc của nội dung, mà ngược lại giúp các ý tưởng khó trở nên dễ nhớ hơn. Đây là một lợi thế quan trọng trong sách nhập môn, vì người mới học thường cần cảm giác thoải mái trước khi có thể tiếp nhận các khái niệm phức tạp. Dù mang màu sắc vui nhộn, sách vẫn giữ được mục tiêu giáo dục rõ ràng, tức là giúp người đọc hiểu kinh tế học như một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến lựa chọn xã hội, tiền tệ và của cải. Vì vậy, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở chỗ dễ đọc, mà còn ở chỗ nó giảm rào cản tâm lý, khiến kinh tế học bớt xa lạ và trở thành một chủ đề có thể tiếp cận với sự tò mò thay vì e ngại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người mới bắt đầu tìm hiểu kinh tế học. Độc giả phổ thông muốn có một bản tóm lược dễ hiểu hoặc những ai từng học kinh tế nhưng cần một cách ôn lại nhẹ nhàng hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không ép người đọc đi vào ngôn ngữ kỹ thuật quá sớm, mà xây dựng một nền tảng nhận thức bằng ví dụ gần gũi, giọng văn thân thiện và cấu trúc đọc dễ theo dõi. So với nhiều sách nhập môn kinh tế khác, điểm khác biệt của cuốn này là cách kết hợp giữa kiến thức nền, lịch sử tư tưởng và sự hài hước một cách cân bằng. Nó không chỉ giải thích kinh tế học là gì, mà còn cho thấy vì sao kinh tế học liên quan đến các lựa chọn xã hội, các chính sách tiền tệ và sự phân bổ nguồn lực trong đời sống thực. Nhờ vậy, người đọc có thể rút ra lợi ích kép, vừa hiểu rõ hơn các vấn đề kinh tế thường gặp, vừa có được một cái nhìn bớt sợ hãi và thực tế hơn về một lĩnh vực vốn hay bị coi là khó gần. Nếu bạn muốn ủng hộ Rebecca Campbell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!